Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Sống Đạo của chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh.
Lời Chúa giấu trong lòng, thấm tâm hồn tôi mỗi ngày, làm tôi lánh xa tôi, lánh xa con đường hư vô.
Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Thư Tín Thánh Kinh của Đài Nguồn Sống. Đây là tiết mục hàng tuần đem đến cho quý thính giả những bài học Kinh Thánh, giúp chúng ta hiểu được chân lý của Chúa để sống với chân lý đó và trở nên người truyền rao ơn cứu rỗi của Chúa cho đồng loại.
Cầu mong tiếng cha truyền thấm tâm hồn tôi mỗi ngày, làm tôi sống ngay lành, sống luôn rao truyền giáo cho.
Thưa quý thính giả thân mến, bài học Kinh Thánh theo thư Ê-phê-sô của chúng ta hôm nay đến bài thứ 18, Nếp sống mới trong Chúa. Căn cứ trên thư Ê-phê-sô chương 4, từ câu 17 đến câu 24. Trong các bài học trước, chúng ta đã biết Chúa muốn các tín hữu phải hết lòng giữ sự hiệp nhất trong hội thánh. Mặc dù Chúa ban cho mỗi người trong hội thánh những ân tứ khác nhau, nhưng với một mục tiêu chung là để gây dựng hội thánh, để giúp con dân Chúa trong hội thánh được trưởng thành theo gương mẫu của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Sau khi trình bày lời khuyên chung cho nếp sống đạo để giữ gìn sự hợp nhất trong hội thánh, sứ đồ Phao-lô bắt đầu những lời khuyên có liên quan đến nếp sống cá nhân của mỗi tín hữu là những người đã thuộc về Chúa. Trong bài học hôm nay, chúng ta sẽ học từ câu 17 đến câu 24. Hướng dẫn lối cư xử của các con cái Chúa, sứ đồ Phao-lô nói: "Vậy, này là điều tôi nói và điều tôi nhân danh Chúa mà rao ra. Ấy là anh em chớ nên ăn ở như người ngoại đạo nữa. Họ theo sự hư không của ý tưởng mình, bởi sự ngu muội ở trong họ, và vì lòng họ cứng cỏi nên trí khôn tối tăm, xa cách sự sống của Đức Chúa Trời. Họ đã mất cả sự cảm biết, đành bỏ mình trong một đời buông lung, đem lòng mê đắm không biết chán mà phạm hết mọi điều ô uế. Nhưng anh em học cho biết Đấng Christ thì chẳng phải như vậy, vì anh em đã nghe đạo Ngài và được dạy dỗ trong Ngài, y theo lẽ thật trong Đức Chúa Giê-xu, rằng anh em phải bỏ cách ăn nết ở ngày trước, thoát luốc người cũ là người bị hư hỏng bởi tư dục dỗ dành, mà phải làm nên mới trong tâm trí mình và mặc lấy người mới, tức là người đã được dựng nên giống như Đức Chúa Trời trong sự công bình và sự thánh sạch của lẽ thật." Chúng tôi vừa đọc thư Ê-phê-sô chương 4, từ câu 17 đến câu 24. Sau đây là một số câu hỏi gợi ý để chúng ta suy gẫm phần Kinh Thánh này. Câu hỏi thứ nhất: trong câu 17, khi dùng chữ nhân danh Chúa mà rao ra, ông Phao-lô cho thấy ông đang nói với thẩm quyền nào? Điều đó hàm ý nội dung những lời khuyên này thực sự là của ai? Câu hỏi thứ hai: qua Phao-lô, Chúa đã truyền cho các tín hữu mệnh lệnh nào? Vì sao lệnh truyền đó quan trọng? Câu hỏi thứ ba: vì sao sứ đồ Phao-lô khuyên các tín hữu không nên cư xử như người ngoại? Tiến trình dẫn đến nếp sống tội lỗi của người không tin Chúa là gì? Câu hỏi thứ tư: theo sứ đồ Phao-lô, nếp sống của người tin Chúa có điểm khác biệt nào so với người chưa tin? Tiến trình nào dẫn đến nếp sống công bình và thánh sạch của người tin Chúa? Và câu hỏi thứ năm: tôi có điều gì cần thay đổi trong nếp suy nghĩ và hành vi của mình cho phù hợp với lời Chúa không? Mở đầu phân đoạn Kinh Thánh hôm nay, Sứ đồ Phaolô nói, này là điều tôi nói và điều tôi nhân danh Chúa mà rao ra. Khi nói nhân danh Chúa mà rao ra, Phaolô muốn nhấn mạnh, ông đang nói với thẩm quyền sứ đồ và hàm ý rằng những lời này không phải là theo ý riêng của ông, mà là theo ý của Chúa. Ông truyền lệnh của Chúa dựa trên tất cả những hiểu biết thuộc linh mà Chúa đã tỏ cho ông và ông đã trình bày từ đầu lá thư cho đến phần này. Biết lẽ đạo của Chúa sẽ dẫn chúng ta đến chỗ vâng phục lệnh truyền của Ngài. Nói cách khác, những điều sứ đồ Phaolô rao giảng trong phần thư hôm nay và những phần tiếp theo chính là mệnh lệnh của Chúa truyền cho mỗi anh em tín hữu trong hội thánh xưa và cũng cho chúng ta trong hội thánh ngày nay. Qua Phaolô, Chúa đã truyền cho các tín hữu mệnh lệnh quan trọng. Chúa truyền dạy rằng không nên tiếp tục sống nếp sống của người chưa tin nữa. Vì sao không nên? Vì đó là lối sống tội lỗi, ô uế, phát xuất từ tâm trí, từ tấm lòng ngu muội do ý muốn riêng và theo sự áp chế của ma quỷ là vua cầm quyền chốn không trung, mà dẫn đến những hành vi xấu xa, nhơ nhớp. Trích thư Ê-phê-sô chương 2, từ câu 2 đến câu 3. Và trong chương 4, câu 17, sứ đồ Phaolô nói, anh em chớ nên ăn ở như người ngoại đạo nữa. Đây là lệnh truyền của Chúa, cho nên rất quan trọng. Là con cái Chúa, chúng ta phải tuân giữ. Trước khi đưa ra những lời khuyên trong các câu từ câu 25 trở đi, là những lời khuyên thiết thực cho nếp sống của người theo Chúa. Sứ đồ Phaolô cho biết, đời sống của người theo Chúa là một đời sống mới, khác hẳn đời sống cũ trước kia. Nhưng trước hết, chúng ta cần hiểu đặc điểm của đời sống cũ mà sứ đồ Phaolô muốn nói. Đời sống cũ là đời sống của người không tin Chúa. Phaolô cho biết, sở dĩ người không tin là vì lòng họ vô cùng đen tối, xa cách hẳn sự sống của Đức Chúa Trời. Tâm hồn họ đóng kín, không thể nhận biết Ngài. Theo câu 17 và 18, vì tâm trí hư hoại và lòng dạ đen tối, nên người không tin Chúa đã mất cả lương tri, không còn biết phải quấy, buông mình theo lối sống tội lỗi xấu xa, mê mải không thôi. Theo câu 19, bản hiện đại. Con đường đi xuống này cũng được Phaolô trình bày trong thư Roma chương thứ nhất, câu 20 đến câu 32 mà chúng tôi xin trích đọc sau đây. Bởi những sự trọn lành của Ngài, mắt không thấy được, tức là quyền phép đời đời và bổn tánh Ngài, thì từ buổi sáng thế vẫn sờ sờ như mắt xem thấy, khi người ta xem xét công việc của Ngài. Cho nên họ không thể chữa mình được, vì họ dẫu biết Đức Chúa Trời, mà không làm sáng danh Ngài là Đức Chúa Trời, và không tạ ơn Ngài nữa, song cứ lầm lạc trong lý tưởng hư không, và lòng ngu dốt đầy những sự tối tăm. Họ tự xưng mình là khôn ngoan mà trở nên điên dại. Họ đã đổi vinh hiển của Đức Chúa Trời không hề hư nát, lấy hình tượng của loài người hay hư nát, hoặc của điểu, thú, côn trùng. Cho nên Đức Chúa Trời đã phó họ sa vào sự ô uế theo lòng ham muốn mình, đến nỗi tự làm nhục thân thể mình nữa. Họ đầy dẫy mọi sự không công bình, độc ác, tham lam, hung dữ, chan chứa những điều ghen ghét, giết người, cãi lẫy, dối trá, giận dữ, vân vân. Khôn khéo về sự làm dữ, không vâng lời cha mẹ, dại dột, trái lời giao ước, không có tình nghĩa tự nhiên, không có lòng thương xót. Dẫu họ biết mạng lệnh của Đức Chúa Trời tỏ ra những người phạm các tội dường ấy là đáng chết, thế mà chẳng những họ tự làm thôi đâu, lại còn ưng thuận cho kẻ khác phạm các điều ấy nữa. Như vậy, không nhìn nhận Chúa tạo dựng muôn loài, không biết ơn Chúa là khởi đầu của nếp sống tội lỗi muôn mặt. Đặc điểm của nếp sống cũ là như vậy. Còn đặc điểm của nếp sống mới thì ra sao? Nếp sống mới của người tin Chúa là lối sống tương phản với nếp sống tội lỗi. người tin Chúa sống đời sống mới vì đã học nếp sống đó nơi Chúa Giê-xu, theo câu thứ 20. Nhờ được nghe lẽ đạo cứu rỗi, nhờ được dạy dỗ trong lời Chúa, biết Chúa có quyền trên muôn loài vạn vật, biết ơn Chúa sáng tạo mình, cho nên nếp sống của người tin Chúa không còn giống như người chưa tin nữa. Được có lời Chúa soi sáng, nên tâm trí các tín hữu được đổi mới, và do đó mà hành vi cũng đổi mới theo tiêu chuẩn công bình, thánh sạch của Chúa. Chúng ta lưu ý, sứ đồ Phaolô nhấn mạnh những điểm tương phản. Người không tin Chúa cứng lòng, trí khôn tối tăm, xa cách sự sống của Chúa, và hậu quả là buông mình vào nếp sống tội lỗi. Ngược lại, người tin Chúa đã nghe, đã học, đã được dạy dỗ trong Chúa, nhờ đó mà họ có thể sống nếp sống mới theo sự công chính và thánh sạch của Chúa. Chúa bảo chúng ta phải lột bỏ cách ăn nết ở ngày trước, vứt bỏ con người cũ và mặc lấy người mới, tức là sống cuộc đời mới, có bản tính tốt đẹp, thánh sạch giống Đức Chúa Trời. Lời khuyên trong câu 22 và 23, sứ đồ Phaolô khuyên, hãy thoát lốt người cũ là người bị hư hỏng bởi tư dục dỗ dành, mà mặc lấy người mới, tức là người đã được dựng nên giống như Đức Chúa Trời. Tương tự như lời khuyên trong thư Côlôse chương 3 câu 9 và câu 10. Chớ nói dối nhau, vì đã lột bỏ người cũ mà mặc lấy người mới, là người đang đổi ra mới theo hình tượng đấng dựng nên người ấy. Đời sống của chúng ta trước khi tin Chúa cũng chẳng khác gì một chiếc áo dơ bẩn cần phải thay. Do đó, sứ đồ Phaolô khuyên, khi đã tin Chúa, chúng ta phải vứt bỏ đời sống cũ để trở nên một người mới, sống đời sống mới, thánh thiện, tốt đẹp trước mặt Chúa. Những lời khuyên của Chúa đã được truyền ra qua sứ đồ Phaolô, nhắc chúng ta trong cuộc sống mỗi ngày. Nhớ rằng mình đã tin Chúa nên không thể sống giống như người ngoại đạo. Trái lại, phải sống trong sạch, thánh khiết, sống đúng với lời Chúa dạy. Người không tin Chúa phạm tội vì lòng họ đen tối, không còn phân biệt phải quấy. Còn chúng ta đã nhận được ánh sáng của Chúa, đã nhìn thấy chân lý, chúng ta không thể cứ tiếp tục sống trong tội lỗi nữa. Đây là cơ hội cho chúng ta nhìn lại đời sống của mình. Ta cần tự hỏi, tôi có còn lối sống nào giống như người chưa tin không? Hay là tôi đã có nếp sống hoàn toàn đổi mới? Trong suy nghĩ và hành vi của tôi, có điều gì cần phải lột bỏ để thay vào đó bằng nếp sống mới của Chúa không? Nguyện Chúa giúp chúng ta có thể vừa muốn, vừa làm theo ý muốn tốt đẹp của Chúa. Cầu xin Chúa ngự vào lòng chúng ta, đổi mới chúng ta hoàn toàn. Xin lời Chúa tiếp tục dạy dỗ chúng ta, để chúng ta có thể sống đời sống mới làm vui lòng Chúa và xứng đáng là con của Ngài. Bài học Kinh Thánh theo thư Ephesos hôm nay đến đây tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tuần sau, cũng vào ngày và giờ này. Chúng ta sẽ tiếp tục bài thứ 19, nếp sống mới trong lời nói, thái độ và hành động. Xin quý thính giả nhớ đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.